chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước, Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm nay nhấn mạnh đến tầm quan trọng, sự cần thiết của khám sức khỏe tiền hôn nhân để xây dựng cuộc sống gia đình bền vững và hạnh phúc, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm nước ta có hàng chục nghìn trẻ sinh ra mắc bệnh lý di truyền, dị tật bẩm sinh. Nhiều cặp vợ chồng tưởng như khỏe mạnh nhưng mang gen bệnh lặn, không được phát hiện sớm bệnh nên sinh con mắc bệnh di truyền hoặc dị tật. Các chuyên gia y tế cho biết, phần lớn những trường hợp này có thể phòng tránh được nếu các cặp đôi quan tâm đến việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều thanh niên vẫn chưa thực sự hiểu rõ lợi ích và ý nghĩa của vấn đề này. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Tiến, phụ trách khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nguyên nhân khiến giới trẻ chưa chủ động đi khám sức khỏe trước hôn nhân là do còn e ngại, thậm chí nhiều người chủ quan cho rằng mình không có bệnh nên không cần đi khám. Một số khác lại lo sợ nếu phát hiện ra bệnh có thể là những bệnh mang tính chất di truyền thì không thể kết hôn. Thực tế cho thấy tại khoa phụ sản và khoa hỗ trợ sinh sản, không hiếm cặp vợ chồng sau khi kết hôn đã gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản như hiếm muộn, mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Các bác sĩ sản khoa khẳng định khám sức khỏe tiền hôn nhân rất cần thiết. Tuy vậy, hiện nhiều bạn trẻ nếu có đi khám tiền hôn nhân cũng chỉ quan tâm đến việc mình sẽ sinh con thế nào, chứ không phải để phát hiện có mang bệnh hay mang gen bệnh hay không. Từ năm 2013, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, nay là Cục Dân số Bộ Y tế, đã phối hợp với các địa phương triển khai mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, đến nay, số lượng người trẻ đi khám tiền hôn nhân vẫn còn rất khiêm tốn. Tại Bình Định, thống kê của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế cho thấy, năm 2023, trong chỉ tiêu thực hiện hoạt động nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ nam nữ thực hiện tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn tại các xã có triển khai can thiệp đạt khoảng 25%. Tỷ lệ này còn thấp và cách xa so với mục tiêu mà Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới đã đề ra. Ông Nguyễn Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho rằng, nguyên nhân chủ yếu vẫn do nhận thức của thanh niên về vấn đề này còn thấp. Hơn nữa, đa phần lớp trẻ thường ngại, ít chịu chia sẻ chuyện khó nói, chưa nói đến khám sức khỏe. Bên cạnh đó, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân chưa có sự ràng buộc mang tính pháp lý, nên tỷ lệ nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn tham gia chưa nhiều. Trong khi đó, đối tượng được miễn phí trong tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh được thu hẹp, công tác xã hội hóa chưa được triển khai mạnh mẽ. Ngoài ra, việc tổ chức khám sức khỏe trước khi kết hôn cho các cặp nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn chỉ dừng lại ở tư vấn tổng quát và khám tổng quát, thực hiện cận lâm sàng đơn thuần, công thức máu hoặc chụp X-quang phổi. Thực tế cho thấy để phá vỡ phòng tuyến của lớp trẻ về vấn đề này không phải là chuyện dễ dàng, bởi vậy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu ngay từ cơ sở. Đối tượng tiếp cận tuyên truyền cũng nên được mở rộng đến trẻ vị thành niên để các em sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. Kèm theo đó, hình thức nội dung tuyên truyền cũng cần được thực hiện một cách phong phú qua các buổi nói chuyện chuyên đề trực tiếp tại hộ gia đình, nhà trường. Để thực hiện tốt nội dung này, ông Nguyễn Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết, Chi cục đã chủ động phối hợp với Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định, Sở Giáo dục và Đào tạo, duy trì hai câu lạc bộ giáo dục tình dục toàn diện cho vị thanh niên tại các trường trung học cơ sở Lê Lợi, trung học phổ thông Nguyễn Thái Học. Đồng thời, năm 2023, ra mắt thêm 3 câu lạc bộ tại trường học ở địa bàn Quy Nhơn, gồm trung học cơ sở Lê Hồng Phong, trung học phổ thông Trần Cao Vân và trung học phổ thông Trương Vương. Bên cạnh đó, các trung tâm y tế, tuyến huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn cho các đối tượng chủ yếu là nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn và học sinh ở các trường trung học phổ thông tại địa phương. Đồng thời hướng dẫn chỉ đạo các trạm y tế tuyến xã phối hợp với bộ phận tư pháp xã, các ban ngành đoàn thể tại địa phương, tổ chức truyền thông tư vấn cho các cặp nam nữ thanh niên trước khi kết hôn. Thưa quý vị và các bạn, mang thai là hành trình dài và nhiều nguy cơ không thể tiên lượng. Dấu hiệu bất thường khi mang thai nếu không được xử trí kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của bà bầu và thai nhi. Vì vậy, khi mang thai, cần chú ý một số dấu hiệu bất thường giúp mẹ bầu sớm phát hiện rủi ro, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn cách nhận biết một số dấu hiệu nguy hiểm trong thời kỳ mang thai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những dấu hiệu bất thường khi mang thai rất có thể là cảnh báo cho một nguy cơ tiềm ẩn của cả mẹ và thai nhi. Sau đây là những dấu hiệu nguy hiểm trong thời kỳ mang thai theo hướng dẫn của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế. Mẹ bầu ra máu từ cửa mình hoặc đau bụng, phù mặt chân tay, nhìn mờ hoặc đau đầu nhiều. Có cơn ngất hoặc co giật, sốt trên 38,5 độ C. Thấy xanh xao, mệt mỏi, đánh trống ngực, khó thở, ra nước ối mà không có cơn đau đẻ, cử động của thai yếu hơn và ít đi so với mọi ngày, sút cân hoặc không tăng cân sau tháng thứ tư. Đến ngày dự kiến sinh mà chưa chuyển dạ, đau âm ỉ vùng bụng dưới, thỉnh thoảng có cơn đau nhói kèm theo chậm kinh và ra máu ít một kéo dài, máu màu đen, lợn cận như bã cà phê thì có thể là dấu hiệu của thai ngoài tử cung. Nếu đau dữ dội, đột ngột, vã mồ hôi hoặc choáng ngất thì có thể là thai ngoài tử cung dọa vỡ hoặc đã vỡ. Đây là một cấp cứu sản khoa đe dọa đến tính mạng và cần được phẫu thuật kịp thời. Đau bụng cũng có thể là dấu hiệu của dọa sảy thai, rau tiền đạo, đẻ non, rau bong non hoặc dọa vỡ tử cung. Nếu bất cứ lúc nào trong thai kỳ, bạn thấy đau bụng từng cơn tăng dần có kèm theo xa máu, ra nước âm đạo hoặc không thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và cứu chữa kịp thời. Nếu bạn thấy phù ở mặt, phù chân tay hoặc phù kèm theo đau đầu, nhìn mờ, buồn nôn, cần đến khám ngay tại cơ sở y tế vì đó có thể là dấu hiệu tiền sản giật. Đau đầu hoặc mờ nhìn, nhiều khi có cơn buồn nôn, nôn kèm theo có thể là dấu hiệu của tăng huyết áp thai kỳ hoặc tình trạng bệnh lý tiền sản giật, nặng hơn có thể là sản giật, co giật toàn thân. Đây là tình trạng bệnh lý rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của bà mẹ và thai nhi. Do vậy, nếu thấy có đau đầu hoặc nhìn mờ, phụ nữ có thai cần đến cơ sở y tế để được đo huyết áp, xét nghiệm nước tiểu hoặc thăm khám kịp thời. Sốt trong thai kỳ có thể do nhiều nguyên nhân. Sốt có thể do nhiễm một số loại virus như cúm, rubella, zika, có thể gây dị tật ở bào thai nếu mắc bệnh vào giai đoạn đầu của thai kỳ. Nếu sốt kèm theo ra nước âm đạo trên 6 giờ, có thể là do khuẩn ối. Do vậy, khi thấy sốt trên 38,5 độ C mà không rõ nguyên nhân, bạn cần đến thăm khám tại cơ sở y tế. Thiếu máu cũng khiến cho mẹ bầu cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, mệt mỏi, chóng mặt. Tình trạng thiếu máu có thể trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, phụ nữ có thai cần phải bổ sung sắt folic trong suốt quá trình mang thai. Nếu thấy ra nước âm đạo bất kỳ lúc nào trong thời kỳ thai nghén, có thể bạn đã bị dị ối. Nếu gần đến ngày dự kiến sinh mà nước ra nhiều, có thể bạn đã vỡ ối. Khi đó, bạn cần đến ngay cơ sở y tế bằng phương tiện nhanh nhất và an toàn nhất. Khi di chuyển, cần nằm đầu thấp để tránh ra dây rốn. Thai máy xuất hiện vào khoảng tháng thứ 5 của thai kỳ, cảm giác như tôm bún trong buồng tử cung. Thai đạp thường xuất hiện từ tháng thứ 6, thứ 7. Nhiều khi thai ngủ quên không đạp khiến bà mẹ lo lắng. Thai đạp yếu hoặc cử động của thai ít kèm theo không thấy bụng to dần lên là có thể thai chậm phát triển trong tử cung hoặc thiểu ối. Trường hợp không thấy cử động của thai hoặc không đạp, thai phụ cần đến cơ sở y tế khám càng sớm càng tốt. Hoặc khi mẹ bầu cảm thấy bụng to lên nhanh, khó thở, không cảm nhận được thai máy hoặc thấy thai máy ở nhiều vị trí, cần đến bệnh viện để xác định có phải thai to hoặc đa ối, đa thai hoặc có khối u. Khi đến tháng thứ tư mà thai phụ không tăng cân thì cần được bác sĩ thăm khám tìm nguyên nhân và tư vấn biện pháp khắc phục. Khi gặp trường hợp thai quá ngày dự sinh 41 tuần trở lên, bạn sẽ nhận được khuyến cáo của bác sĩ là nên nhập viện. Cần đến cơ sở y tế để được khám và làm các xét nghiệm để xác định tình trạng của thai nhi và tư vấn. Các bác sĩ sẽ tiến hành một số xét nghiệm như xét nghiệm máu, siêu âm thai và thực hiện các cuộc thí nghiệm để xác định tình hình của thai nhi. Và Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.